Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác. Thì trong cái phần chánh quan, thiền sư dạy như thế này: Mani Châu nhân bất thức, Như Lai tạng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất lỗ viên quan sát phi sát. Nghĩa là ngọc Mani người có biết, Như Lai kho ấy thâu trọn hết, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm nguyên quan sắc chẳng sắc. Thì đây qua cái phần này thì thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta là ngọc Mani người có biết. Người này là người gì? Tức là ở đây thiền sư nhấn mạnh trong tất cả mọi con người chúng ta đều có cái tánh biết, hay nói khác hơn là cái tánh Phật. Mà các vị thiền sư thường thường nói ngọc ba ni, hay nói khác hơn là châu báu vô giá, đờn không dây, sáo không lỗ, cũng chỉ cho cái tâm Phật của mỗi con người chúng ta. Nhưng mà ai biết ngọc ba ni này, nó là hình tướng gì, màu gì? Cho nên thiền sư Quyền Giác nhấn mạnh là ngọc ma ni người có biết. Như vậy cái hòn ngọc này màu gì? Màu xanh hay là màu vàng hay màu đỏ, màu tím? Thiền sư nhấn mạnh cho mình. Thì tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là trong chỉ nghiệp luật có ghi là một câu chuyện. Một hôm Ngũ Thiên Vương, tức là mỗi người đến để mà ra mắt Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi thì Thế Tôn mới đưa cái hạt châu ra, thì mới hỏi các vị năm ông trời, tức là Ngũ Phương Thiên Vương đó. Thì sau khi mà Thế Tôn đưa ra rồi á, thì Thế Tôn hỏi như thế này nè: hạt châu này màu gì? Có nghĩa là một hôm có năm vị thiên vương đến để ra mắt Thế Tôn, thì nhân dịp đó Thế Tôn mới khai thị cho những vị trời. Tức là Thế Tôn cầm cái hạt ngọc đưa ra như thế này, nói hạt châu này màu gì? Thì mỗi vị, mỗi phương thì nói khác nhau. Người mà đứng về phương đông đó thì nói màu đỏ, người đứng về phương tây thì nói màu vàng, người đứng về phương bắc thì nói màu xanh. Mỗi vị nói mỗi cái thái khác nhau. Thì lúc bấy giờ Thế Tôn cầm cái hạt ngọc cái bỏ trong cái chéo áo, bỏ trong chéo áo okay. Rồi Thế Tôn mới đưa ra một cái lần thứ hai nữa. Thế Tôn hỏi hạt ngọc Mani màu này là màu gì? Đưa ra hạt ngọc này màu gì? Thì lúc này Ngũ Phương Thiên Vương nói như thế này: bạch đức Thế Tôn, trong tay Phật không còn hạt châu, vậy đâu có màu gì? Nãy thì có, bây giờ đâu có đâu, hỏi màu gì? Thì lúc này Thế Tôn mới khai thị: các âm thật là mê muội điên đảo quá, ta đem hạt châu thế gian cho thì nói đây là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, nhưng mà ta thị hiện hạt châu chân thật xuất thế gian á, thì các âm biết. Đây qua cái câu chuyện này để ngẫm lại mình. Sở dĩ mà tôi nói thẳng một điều là quý Phật tử thấy đó, trên bước đường công phu thẳng đến con đường giác ngộ, chuyện này nó khó lắm, nó phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên
các bậc cổ đức người xưa ta nói á, cái người mà tu học á rất là đông, đông đến mức độ mà các ngài còn nói luôn giống như lâm gì à, giống như mà lâm cái con bò, lâm con bò nhiều ít. Nhưng mà cái người mà ngộ nhập á, tính nhập và chứng nghiệm tinh sâu về cái pháp này á, thì giống như là sừng bò. Mà sừng bò lâm bò nào nhiều hơn? À, sừng con bò thì có hai cái sừng à, mà lâm con bò thì rất là nhiều. Mà người xưa ta còn nói như thế này, chẳng hạn như ta phổ độ chúng sinh á 1.000 người phải không? Nhưng ta chỉ cần người thôi. Mà các ngài khẳng định luôn sao? Loài có sừng tuy nhiều nhưng mà một con lăng là đủ. À, cái thiền đóng gọi tới lăng là mới chứng minh cho quý Phật tử thấy. Loài sao nữa? Một giọt sữa sư tử làm tan 6 đấu sữa lường. Cho nên tại sao mà quý Phật tử thấy á, có những khám hội thiền á rất là ít hơn có bao nhiêu. Mà đây á, các ngài á, minh chứng được cho mình nè. Chẳng hạn như quý Phật tử mà muốn tham nhập vào cái pháp môn bí tạng này á, thì phước lực quý Phật tử phải có. Thứ hai là nhân duyên quý Phật tử phải có. Và cái duyên nhiều đời nhiều kiếp quý Phật tử tu về cái pháp môn này phải có nữa. Còn thôi là nửa đường quý Phật tử thối lui. Ở đây nói như sao? Đưa cái hạt châu ra thì quý Phật tử nói đủ thứ màu, đúng không? Trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử thấy không? Nhà, cửa, xe, cộ, làm gì làm cho mình nói cho mình cũng gì? Cũng thích, chưa có buông xả hết được, đúng không? Thì làm sao mà nhận được hạt châu chân thật, tức là không hình tướng. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật mới khẳng định luôn cái pháp của thế gian mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này á, bản chất là khổ chân thấy vui, bản chất là vô thường, bản chất nó đi đến con đường hoại diệt. Mà cái hạt châu chân thật này nó không có hình tướng, mà trong mỗi con người chúng ta là phải gì? Phải gì? Tức là phải chứng nghiệm. Và chứng nghiệm trong cái mỗi con người chúng ta đạt đến cái con đường vô niệm rồi đó, thì tự nhiên cái khổ mình mới dứt. Còn bây giờ quý Phật tử nghiệm lại coi, đi suốt quãng đường của kiếp người, dầu cho mà quý Phật tử làm ăn buôn bán, dầu cho giành giật tất cả mọi cái, và đến khi mà tuổi già sắp từ giả của đời rồi đó, thì nó còn có một cái gì nó thiếu vắng, nó trống rỗng. Mà chính cái điều đó cho nên Đức Phật mới bắt các thầy tỳ kheo xuất gia hoặc là tại gia để tìm ra cái con đường này. Rồi do đó ở đây á, tôi sẽ nói thẳng một điều để cho quý Phật tử hiểu. Dầu cho mà quý Phật tử mà thuộc 3 tạng kinh điển luôn, mà trong kinh điển nó không có cái này, trong kinh điển nó không có bài kinh này. Dầu cho mà những vị mà pháp sư mà nổi tiếng ở Miến Điện luôn, thuộc 4 bộ A Hàm luôn, mà trong 4 bộ A Hàm luôn nó cũng có kinh này luôn. Mà đến nỗi mà thiền sư Bạch Ẩn khẳng định luôn là tâm động tất bát la không có bài kinh này à, đồng thọ không lời dịch, mà A Nan á chưa từng nghe cái bài kinh này, mà chưa từng biết được mà đường đi nước bước, tức là không có bài kinh này nữa à. Do đó để cho quý Phật tử thấy được rằng mà muốn nhận được hạt châu này, muốn nhận được cái ngọc mani vô giá này, thì quý Phật tử phải dấn thân vào con đường thiền tập. Mà do đó trong kinh Ưu Tương Bộ, Đức Phật dạy cho cái ông Bà La Môn cày ruộng á, bởi vì ông Bà La Môn ông gặp Đức Thế Tôn trên đường đi khất thực à, ông nói là ông á là cày bừa mới có cơm gạo ăn, còn Đức Thế Tôn á thì không có cày bừa, không có hạt giống à, không có trâu, không có bò, thì làm gì mà có gạo ăn à. Đức Phật nói ta có tất cả hết, chứ sao không có? Thì ông mới hỏi là cái cày, cái bừa, cái hạt giống của Thế Tôn đâu? Thì Thế Tôn lúc này mới dạy như thế này: này ông Bà La Môn, lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc, cày bừa chính là trí huệ, cán cày tức là tàm quý. Nếu ai chịu khó cày bừa trên mảnh đất này thì sẽ gặp được cái quả bất tử, cái quả vô sanh, thẳng đến con đường niết bàn. Thì qua cái bài kinh này quý Phật tử thấy á, tại sao Đức Thế Tôn dạy là lòng tin là hạt giống, Ví dụ như quý Phật tử đến chùa lễ Phật, cúng dường, phải không? Đó là gì? Nếu mà không có lòng tin thì bảo đảm quý Phật tử không đến chùa, đúng không? Mình có lòng tin nơi tâm bảo, mình đến chùa. Đó là gì? Là ngay trong giờ phút đó quý Phật tử gieo cái hạt giống xuống. Mà gieo hạt giống xong rồi đó, mà quý Phật tử không có tưới tẩm thì hạt giống nó chết. Vừa rồi ở Thường Chiếu cho tôi một cây giống, cái tôi trầm, cái tôi quên lửng luôn, tôi có tưới nó. Đúng một tháng sau tôi đó tôi mới tưới nó, gáo nước vào, cái hai tháng sau nó chết. Mình cũng vậy, một tháng mình đến đây mình nghe pháp một lần, tức là gì? Tức là gì? À, mình tưới, một tháng tưới một lần à. Một tháng mình tưới một lần, hạt giống nào nó lên, mình nghiễm đi. Rồi bắt đầu mình thấy, ồ cái pháp này tu sao nó cứ tiến bộ, cái mình qua pháp khác mình tu. Mình qua pháp khác thời gian mình cũng tưới một gáo à. Tưới một gáo cái ổ pháp này nó có tiến bộ, cái qua pháp khác. Mình ngồi thiền giỏi lắm, ngồi chút cái mình xả, niệm Phật một chút mình xả, trì chú một chút mình xả, thì giống như mình tưới vậy. Tưới một chút nước, tưới xuống một chút, rõ lắm là một ngày, một tháng cứ tưới như này, hạt giống nó chết, đúng không? Mình cũng có lòng tin với tâm bảo, mà mình không gì, không tưới nước. Cho nên Đức Phật dạy sao? Khổ hạnh là mưa móc. Khổ hạnh cái chỗ nào? Quý Phật tử thấy tụi tôi tưới không? 8 giờ sáng cái Phật tử còn ngủ, mà 3 giờ sáng bắt buộc là tụi tôi phải dậy ngồi thiền, tức là tưới nước 3 giờ sáng rồi. Ngày nào cũng phải tưới đó, phải dễ ăn đâu, phải không? Mà quý Phật tử tưới ngày nào có tưới không? Hay là một tháng hay là nửa tháng tưới một lần? Hay là tới đây một tháng cái mình tưới 45 phút xong rồi, xả xong rồi đó, ngồi thiền vậy đủ rồi đó. Rồi hôm nào đó có tổ chức cái ở đâu cái niệm Phật, cái mình cũng đến mình giữ. Dự xong rồi là xong rồi đó. Cái bữa hôm nào đó tổ chức là cái pháp hội trì chú, mình đến mình trì chút rồi xong rồi đó. Mình tu như thế vậy sao mình nhận ra được là Mani Châu, ai biết được cái chỗ này, nhận ra. Cho nên cái nhà thiền nó như thế. Rồi đây nó rất là rõ nè, cày bừa chính là trí huệ, mà cái cán cày tức là tàm quý. Cày bừa là gì? Có nghĩa là trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử hôn trầm, quý Phật tử chạo cử, quý Phật tử tán loạn, thì mình phải kích thích nó, mình phải chống chỉnh nó, mình phải dán cái chữ tử trên trán, kiếp người mỏng manh vô thường phải ráng tu, tức là cày mình sới lên. Giống như quý Phật tử mà gieo hạt giống, mà quý Phật tử cũng tưới nước, mà quý Phật tử không cày không bừa thì hạt giống là nó trưởng thành. Mà nếu mà quý Phật tử đang cày nè, mà không có cái cán cày á, thì cày cũng được, phải có cán cày. Mà Đức Thế Tôn nói cán cày tức là tàm quý. Tàm quý chỗ nào? Ví dụ như mình ngồi một chập từ sáng nè, người ta ngồi nghiêm chỉnh, mình ngồi giống như ngồi trên đống lửa. Người ta ngồi nghiêm chỉnh, mình gập lên gập xuống, tức là mình phải tàm quý. Ủa tại sao các bạn này nó tu được, mình tu không được? Thì lúc đó mình phóng chấm lên, đó gọi là tàm quý. À, tu mà không có tàm quý cả đời luôn tu cũng được, mình không có phóng chấm, mình không có đi lên. Cho nên á, ngày xưa mà lúc mà Khổ Bá Trượng còn nhỏ đó, sau khi bà mẹ nhắc đến chùa chỉ tượng Phật, hỏi ủa người này người gì, nói là ông Phật. Nói, ủa ông Phật cũng có hai tay hai mắt hai mũi hai tay rồi hai mắt cái miệng lỗ mũi giống như con, y con người đâu khác. Như vậy lớn lên con sẽ làm Phật, thì quá trình sau này tổ tu thành chứng quả luôn. Với ông người xưa người ta như thế đó. Cho nên ở đây nói là mình có tự tính lòng tin nơi tâm bảo rồi, mà nếu mình không có tưới tẩm hàng ngày á thì giống nó chết. Mà quý Phật tử tôi thấy cũng tưới lắm, tưới nhiều hay ít, tưới rất là nhiều. Mà mình tưới hạt giống nào không, mà chứ không tưới hạt giống này. Tưới hạt giống nào? Hôm nào đó cái mình bỏ quên chìa khóa đâu, cái mình nóng giận lên, tự mình nóng giận, hôm đó mình đang tưới tẩm hạt giống sân của mình á. Mình không có tưới tẩm hạt giống xuất thế gian, mà toàn chuyên nghiệp tưới hạt giống thế gian. Ai động giận lên một cái là mình chửi ta lại, mình mắng ta lại, đó mình đang tưới. Chẳng hạn như hôm nào đó mình về nhà, cái mình gặp con cái gì mình bực, mình nói mày là con quỷ, là mình đang tưới hạt giống con quỷ vô lớn. Mà mình Đức Phật nói là mình tưới gì? Mình tưới cái cây vô minh á, thì nó trổ ra cái quả gì? Trổ ra cái quả gì? trổ ra cái quả sân hận. Còn ở đây mà quý Phật tử mà tưới cái quả vô sanh á, tưới cái cây vô sanh á, thì nó ra cái quả thường trụ, là kỳ một điểm đó. À, quý Phật tử phải nghiệm lại coi, nghiệm là cho đúng rồi bắt đầu mình tu mà đúng rồi tu nhanh lắm. À, cho nên đây nói là mình cũng tưới. À, cho nên nói thẳng một điều là có nhiều người ta nói là tâm tâm của con á, là nó đủ hết á, cái gì cũng đủ hết á, đủ cái diệu dụng, đủ cái tự tánh của nó, đủ hết á. Trong tâm ông cái gì cũng đủ mà thiếu một cái. Mấy ông hỏi là thiếu cái gì thầy? Tôi nói là trong tâm á, trong tâm của mình là đủ hết, đủ tham, đủ sân, đủ si, đủ tật đố, mà thiếu cái gì? Thiếu cái thật ngập này nè. Thiếu. Mình đủ á, mình đủ cái thế gian mà mình thiếu cái sức thế gian. À, cho nên mình luôn uổng trong ba đường sáu nẻo. Đó. Cho nên ở đây á, Thế Tôn thị hiện ra cái hạt châu chân thật, không có hình tướng, chứ mình mờ mịt. À, cho nên có một lúc nào đó quý Phật tử ngồi thiền mà đạt đến cảnh giới mà khinh an ổn, đó là chuẩn bị đến hạt châu. Cái mình, ủa sao cô mất mình rồi, ngồi đây đâu có. Cái mình khởi niệm, cái mình tìm mình vừa khởi niệm tức là động niệm thì cái hạt châu xuất thế gian nó mất, mà hạt châu thế gian hiển lộ lên, tức là có hình tướng. Mà quý Phật tử ngồi mà chẳng hạn như bữa nào đó mình ngồi mà không có nhớ nghĩ gì hết, buồn không? Ngày bây giờ mình ngồi yên mà không có suy nghĩ gì hết, buồn không? Nhiều người nó ngồi cũng buồn quá, thầy ơi phải có chút vậy vui lạ kỳ, phải không? Mình ngồi chứ mình đừng có nhớ tưởng suy nghĩ một cái niệm nào hết á, thì tự nhiên nó buồn, thấy nó mất mát cái gì vậy? Cho nên phải ngồi, phải tơ tưởng, phải thiêu dợt. Đang ngồi nghe kinh chứ quý Phật tử cũng đang thiêu dợt á. Cho nên cái nghiệp của chúng sanh là đang thiêu dợt, cái thân mình là đang thiêu dợt từ cái nghiệp. Cho nên mình không bao giờ mà nghĩ, cứ ngồi một chút là cứ nghĩ, ngồi chút cứ nghĩ, lạ kỳ một điếu, không bao giờ dừng được. Mà các ngài nói các ông cứ dừng đi, dừng một cái là cùng với Phật sánh vai, dừng một cái thôi cùng với Phật sánh vai, dừng được. À, nó cứ liên tục luôn. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghi có ghi có một vị tăng tên là Sư Tổ, khi còn đi tham vấn, đến tham vấn thiền sư Nam Tiền mới hỏi trong chứng đạo ca thiền sư Quyền Giác nói Ngập Ma Ni, người có biết trăm kho Như Lai thâu trọn hết, vậy thế nào là kho? Tức là có ông tăng đến, ông lấy một cái đoạn này ra, ông hỏi thiền sư Nam Tiền, tức là trăm Ngập Ba Ni, người có biết trăm kho Như Lai thâu trọn hết, vậy thế nào là kho? Thiền sư Nam Tiền đáp, cùng âm qua lại là kho. Tăng hỏi, còn khi chẳng qua lại thì sao? Nam Tiền đáp, thì cũng là kho. Qua cái phần này hơi sâu một chút, tức là có ông tăng hỏi là bây giờ nè, nghe trong chứng đạo ca có một đoạn là Ngập Ma Ni, người có biết Như Lai trong, tức là trong kho Như Lai thâu trọn hết, thì ông hỏi thế nào là kho? Thì thiền sư Nam Tiền nói, cùng âm qua lại là kho. Vị tăng này hỏi, còn khi chẳng qua lại thì sao? Nam Tiền đáp, thì cũng là kho. Có nghĩa là quý tử thấy một điểm nè, quý tử đi từ cái bàn này qua cái bàn này không rời cái tự tánh bát nhã của mình, nhưng mà quý Phật tử đứng yên một chỗ nó cũng không rời tự tánh bát nhã của mình. Như vậy cái mà đi qua nè, cái đi qua đi lại tức là cái dụng, đúng không? Cái dụng. Mà cái mà đứng yên lại tức là cái thể. Thì mình nhằm đến trên này, mình nói đây là dụng, đây là thể, tức là mình chết chìm trong đó. Đang bị chết chìm, phải không? Cái hạn mình nói tôi đứng yên nè, tức là thể. Mà tôi đi qua đi lại tức là dụng, tức là mình chết chìm trong đó. Tại sao chết chìm? Đây nè. Rồi ông tăng hỏi thêm, vậy thế nào là ngọc? Nam Tiền gọi Sư Tổ. Sư Tổ kêu, dạ âm chẳng hội lời của ta. Ngay đó Sư Tổ liền nhận. Thì như vậy cái kho là cái kho này kho gì? Kho chết, không có diệu dụng. Mà cái gì biết kêu dạ, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh rõ biết hết, rõ biết qua lại đi đứng, tức là phải có ông chủ bên trong, tức là cái tánh biết, sống với tánh biết liền giữa thể và dụng, thì mới nhận ra hạt ngọc đó. Đây hơi sâu một chút, quý tử có công phu mới biết. Cho nên thiền sư mà nghĩ chung tâm mình nói là chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh, trong đây níu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phong chẳng phong. Tức là giữa thể dụng là lột cái đó luôn, tức là đi trên cái bề mặt của nổi của nó. Cho mình đây mình chắc tôi im lặng tức là thể, mà tôi nói năng tức là dụng, tức là mình chết chìm trong cái gì, trong cái chi kẻ phân biệt đây là thể kia là dụng, mình nhận ra được. Cho nên đây nói là cùng ông qua lại chính là kho, mà còn khi chẳng qua lại thì sao, cũng là kho luôn. Rồi hỏi ngọc ở đâu, bác kêu dạ. Do đó trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là muốn mà cái kho của ngọc Đa Bảo mà hiện ra đó, thì tất cả những phân thân của Đức Như Lai phải hợp lại hết. Có nghĩa là quý Phật tử mà muốn mà cái kho ngọc mani này nó hiển lộ ra đó, thì tất cả các vọng tưởng quý Phật tử phải gom về hết. Hẹn đi mình ngồi đây phải không? Mình nghĩ chuyện Nha Trang, nghĩ Phan Thiết, nghĩ Hà Nội, nghĩ đâu bất cứ, mình gom lại hết những cái phân thân mình về lại. Về lại đừng có cho nó đi rong thì mới nhận ra được cái kho này. Còn mình ngồi đây mình đi rong rất là nhiều, mà đi rong thì không nhận được kho. Quý Phật tử hỏi thật nè, sáng giờ quý Phật tử ngồi thiền 45 phút phải không? Có vọng tưởng không? Đó là đang đi rong á, cho nên cái kho này mất luôn. Đa bảo là gì? Đa là nhiều, bảo là quý báu. Cái tháp Đa Bảo mình nó đóng cửa kín mít luôn, mở ra được. Mà muốn cái tháp Đa Bảo này mở ra thì tất cả những cái phân thân của mình đó, gọi là vọng tưởng á, về trở về hết luôn, trở về cùng một lúc. Cho nên mình thấy cái tu đó phải chuyện đơn thuần. Do đó mà Hòa Thượng Thường Chiếu nói là muốn được như thế là phải chuyên sâu một pháp, tức là mình gắn gỗ chuyên sâu phát niệm lực lớn thì quả may mới có kết quả. Cho nên ở đây nó rất là kỹ. Rồi có một ông tăng đến thiền sư Thạch Cụ hỏi: trong tay Bồ Tát Địa Tạng có hạt minh châu, đó là ý nghĩa gì? Thiền sư hỏi lại: trong tay ông có hạt minh châu không? Vị tăng thưa: con không biết. Quý Phật tử thấy nè, cái tượng Bồ Tát Địa Tạng, quý Phật tử đến chùa thấy á, cầm cái gì? Cầm hạt minh châu đúng không? Mà hỏi thật quý Phật tử là trên tay quý Phật tử có hạt minh châu không? Có không? Có không? Ai nói có gì tôi lên, mà ai nói không có gì tôi lên. Ai nói có? Nếu mà quý Phật tử mà không có hạt minh châu đó thì quý Phật tử ăn á, mình biết mình đang ăn uống, mình biết mình ăn uống. Nếu mà quý Phật tử mà không có hạt minh châu đó thì bảo đảm ngay trong giờ phút này là quý Phật tử là không nghe pháp được, đúng không? Mà tôi nói từng tiếng quý Phật tử nghe rõ từng tiếng, mà trong lúc quý Phật tử nghe là ngoại cảnh xung quanh là quý Phật tử ghi nhận hết, nhưng mà không có trụ ngoại cảnh nào hết, thì quả tình bắt quả tang là trong tay quý Phật tử có hạt minh châu. Mà có hạt minh châu này mà quý Phật tử không nhận ra, cho nên suốt các ngài nói là suốt kiếp cùng đời mình cứ than mình khổ, mình nghèo không à. Mà quý Phật tử nghèo hay là khổ? Nghèo hay là khổ? Nghèo hay là giàu? Cho nên nó trong nghệ thuật sống nó kể một câu chuyện, có một cái anh chàng này nè, anh bị thất nghiệp, anh buồn khổ quá, cái trên đường đi anh nói chắc cái kỳ này mình nhảy xuống sông mình tự tử mình chết. Cái trên đường đi thì anh gặp ông cụ già ở bên Mỹ đó, ông cụ già hỏi nghi ngân ra hết. Cái anh nói bây giờ con nghèo khổ không có tiền, thì cụ nó sao bây giờ anh chặt cánh tay ra đây anh bán tôi $1,000. Nó không bây giờ anh bán, bởi vì tự nhiên tục hai cánh tay rồi bán $1,000 làm gì. Rồi nó thôi bây giờ anh chặt cặp chân tôi sẽ trả cho anh $1,000,000 luôn, nhất định anh bán. Thì cuối cùng ông già nói là anh có thể là $1,000,000, quá giàu có tại sao khổ nữa, phải không? Có nghĩa là mình đủ nè, tay chân mắt mũi đủ hết tất cả, thấy kia rõ ràng hết, tại sao mà nói mình khổ? Nghiệm lại con, mình rất là giàu có sung túc đầy đủ hết đó. Cho nên đây nói là ông tăng ông không có biết là trên thân ông có hạt minh châu vô giá, nhưng mà suốt ngày chúng ta luôn luôn chạy theo những cái hình bóng hiện tượng mà chúng ta không nhận ra được. Có ông chủ chứ hay không, mà chúng ta không bao giờ một lần mà chúng ta diện kiến ông chủ, cho nên khổ suốt luôn đó. Do đó trong sử Ba Ma vị tổ ghi: tổ già Đa Xá Đa, tức là tổ thứ 18, một hôm đến nhà của ông Bà La Môn, Thì ông Bà La Môn này mới hỏi: thầy đây là người gì? Thì giả đáp là đệ tử Phật. Cái ông sợ, ông chạy thẳng vào nhà đóng cửa. Cái thì tổ mới đến gõ cửa mới hỏi, thì trong nhà mới vọng ra: nhà này không có người. Tức là mấy ông Bà La Môn rất là sợ, rất là sợ đệ tử Phật. Cho nên tổ biết là cái ông Bà La Môn này có cái nhân duyên với Phật tổ, sau này làm tổ thứ 19. Cho nên tổ mới đi đến nhà, cái mới gõ cửa ông hỏi: trong đây có ai ở nhà không? Thì tự nhiên nghe trong tiếng nói: nhà này không có người. Quý vị thấy ông nói nhà này không có người. Thì tổ mới nói: không người đó là ai? Cái nhà tổ gõ cửa là hỏi trong nhà có ai không? Nói là trong này không có ai hết á. Lạ kỳ không? Đó mình thấy cái nhân duyên giữa thầy trò đó. Đợi lúc này ông thầy nó khai thị, ông thầy mới nói nè: không người đó là ai? Ngay tức khắc ông đốn ngộ luôn. Tức là trong cái nhà mình có ông chủ. Thế không? Nếu mà không có ông chủ thì ai nói, ai hỏi, ai đáp, ai ăn uống, nói nín động tĩnh. Mà do đó quý Phật tử thấy ông, tại sao mà tôi nói thật quý Phật tử nè, có những cái pháp môn họ chỉ là quý Phật tử ngồi đây mà quý Phật tử sức hồn đi chu du thiên hạ. Tức là nhà mình mà mình bỏ ông chủ mình đi thì có một lúc nào đó thì ta vô ta mượn nhà mình ta ở, bảo đảm luôn. Có lúc cái quý Phật tử đi nhịn trời tẩn tẩn gì đó, đổ thừa tu thiền điên, tu tạo ai mới điên chứ, phải không? Mình ngồi đây cái tự nhiên mình nói mình đi sức hồn, đi ngao du thiên hạ, mình đi chỗ này chỗ kia hết rồi, cái nhà mình nó trống. Nhà mình trống thì hôm nào đó cái ngạ quỷ gì đó nó, bây giờ nó thiếu nhà, không có nhà ở mà nó muốn tu, cái nó gặp cái nhà mình cái mượn cái nó tu. Mượn nó tu cái mình đứng chờ mình cười cười không à, đứng cười cười. Nhà người ta bị mượn rồi. Tại sao mà quý Phật tử thấy là tại sao mà những ma mà nó nhập người này nhập người kia? Thứ nhất là cái nhà mình nó trống, nhà mình nó hở, mình ngồi mà mình cứ tơ tưởng đâu đâu là tức là nó trống nó hở, lọt vô nó ở. Còn hàng ngày mà quý Phật tử cái chánh niệm liên tục thì ma nào nó vô, không ma nào nó vô hết rồi, bảo đảm luôn. Nếu mà nói mà ma mà nhập mà quỷ mà nhập chắc tôi nhập nhiều nhất, phải không? Mà tụi tôi là nhập nhiều nhất rồi, lúc nào là chiều bốn nhật cũng cô hồn chắc đẳng ra ăn, phải không? Mà cho nên mình phải lưu ý cái điểm đó, nhà mình nó trống, nhà mình nó hở. Nhà đó quý Phật tử thấy là cái cửa này, cửa sổ cái đâu không, đó cái nhà của mình nó sáu cửa sổ, đúng không? Hay nói khác hơn là năm cái cửa sổ một cái cửa lớn. Mà bây giờ nhà mình đóng cửa kín mít rồi hết thì ai vô? Mà có mình ngồi bên trong nữa, ngồi về mình ngồi nè. Khách đến mình biết, khách đi mình biết, khách ở lại mình biết hết á. Mà khách đến khách đi thì nó có sanh dễ, mà còn ông chủ thì tôi ngồi yên chỗ. Giống như bây giờ tôi nói quý Phật tử mà làm chủ khách sạn gì đó, người ta đến quý Phật tử biết, khách đến hôm nay là có hai người đến ở biết hết ghi sổ, rồi mai nay ba người ra đi mình biết, mình ghi sổ lấy tiền. Mà khách đến á, phải khách đến ở rồi khách đi á, nhưng mà ông chủ đâu có đi, ông chủ khách sạn ông đi, ông đi là mất khách sạn sao? Thì ông luôn luôn ở tại chỗ mà ông ghi nhận khách cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu tuổi ông rõ biết hết, ông ghi nhận hết, nhưng mà ông đứng yên chỗ. Thì mình tu thiền cũng như thế, lúc nào cũng không có ông chủ hết á, mà ông chủ mất một cái là cái nhà mình bị mất, nhà vô liền vô nó ở. Cho nên tu mà không khéo á, là ta nói là tu mà gọi là tu thiền bị tẩu quả nhập ma gì đó, là do mình để cái nhà trống với tu thiền sao tẩu quả nhập ma, phải không? Mình tu thiền tẩu quả nhập ma, chắc xưa tôi tu hai mấy năm mà tẩu trước rồi, đúng không? Tôi bị khùng trước hơn quý Phật tử, đúng không? Tôi còn tu còn nhiều hơn nữa, ba sáng đã dậy tu rồi, vô thấp tu rất là nhiều. Mà nếu mà tôi khùng là tôi là khùng trước. Mà tại sao tôi tu thiền càng ngày tôi càng thấy càng sáng suốt ra, càng nhận định rõ ra, càng nhận định cái pháp giới như thế nào, càng nhận định rõ ra. Làm sao nói tu thiền mà điên, tu thiền mà khùng, mình không biết tu, phải không? Cho nên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý. Do đó thiền sư Thạch Cụ nói: báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận nội trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ nhìn gương mất đầu. Tức là kể lại có một câu chuyện, có một anh chàng này, anh ra đường, anh ra đường cái tự nhiên cái trời nắng này quý tử nữa chạy ra minh chứng luôn nha, đó một người ra thử luôn cho bà con của bác mà coi. Anh chạy ra đường nè, cái anh thấy bóng, anh thấy bóng hoảng sợ, anh chạy la lên, nó có người đuổi theo anh, anh chạy miết luôn, mà cái bóng nó lúc nào cũng theo lưng anh. Thì như vậy quý Phật tử muốn mà cái bóng này nó mất cái thiền phải làm gì, ai biết? Biết không? muốn cái bóng này nó mất. Đơn giản thôi, chạy vô nhà nó mất bóng, đúng không? Đúng không? Mình chạy vào nhà rất là mất bóng. Ở đây chạy vào nhà có nghĩa là gì? Chạy vào nhà có nghĩa là gì? Đó. Tức là mình trở lại cái tánh biết của mình thì vọng tức khắc nó liền. Đơn giản vậy thôi. Tức là mình ghi nhận từng cái vọng tưởng mà mình không có đè nén vọng tưởng, mà cũng không đuổi theo vọng tưởng, cũng không chết chìm trong vọng tưởng. Rồi gì nữa? Kẻ nhìn gương mắt đầu, tức là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật diễn tả có một anh chàng tên là Diễn Nhã Đạt Đa. Sáng sớm anh soi gương thấy cái đầu của ảnh. Nghe anh soi gương phải không? Anh soi gương thấy cái đầu của ảnh. Cái anh tức, anh tức cái gương xuống cái anh mất đầu, là anh khóc. Ô, tôi mất đầu, tôi mất đầu. Là anh khóc. Mà quý tử thấy cái ai vậy không? Có mình không? Giống mình không? Chắc giống mình. Thì ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử muốn khai thị cho anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa này nhận lại cái đầu thì mình phải làm gì? Làm gì biết không? Làm gì? Mình lo cái đầu là mình tiếc hiện cái đầu anh liền. Cho nên các thiền sư là lấy cái thủ thuật này khai thị nè. Giống như là gì? Giống như là quý Phật tử đến hỏi các thiền sư thế nào là Phật. Rõ ràng không? Bây giờ muốn cho ông nhận Phật phải làm gì? Nó đến gần đây đạp một đạp cho ông nhận là ông Phật. Ví dụ như các thiền sư thủ thuật vậy. Cho nên các ngài là khai thị là giống như mà ông chàng này nè, chàng Diễn Nhã Đạt Đa là soi gương mắt đầu, mà muốn cho ông nhận cái đầu lại chỉ có một phương tiện là ký cái đầu ông cảm hiện tiền. Và cho nên nó có những mà có những thiền sư khai thị rất là kỳ đặc. Chẳng hạn như có một cái bà già, bà đến hỏi thiền sư nộp, bà nói là thưa hòa thượng, con có nuôi một con trâu mà không hiểu sao hồi tối thằng ăn trộm vô dắt trâu đi mà gặp mình bây giờ sao. Ngồi đây, ngồi đây để tôi lấy sổ tôi coi thử. Ngày mấy, tháng mấy, năm mấy chết bà, số bà mất của rồi, tức là bị bà già nó lừa, đúng không? Số bà bị mất của rồi, bây giờ thôi mình gặp mình nói thôi mất của nó đỡ mất mạng, tức là bị bà già nó lừa. Còn các thiền sư biết liền, bà vừa nói là mất trâu thì thiền sư nọt nói bà già, nó kêu già bà xạo tôi nha, trâu bà còn cúi xuống mà xá đi liền. Ngày xưa mấy bà già thiền sư rất là nhiều, là mấy bả là chiên đến các pháp hội để thử các thiền sư phải dở đâu nha. Mấy bà già già đốt am không á. Chiên là có một điều là đến các thiền sư, các pháp hội thiền sư để thử có ông thiền sư đó có căn cơ cỡ nào mà ông dám mở pháp hội vậy thì cho nên bả đến bả thử đó. Thấy không? Quý tử phải lưu ý nha, sau này quý Phật tử có đủ nhân viên cái mở pháp hội là thế nào cũng có những người đến thử Phật tử. Trình độ cái nào mà bà dám mở pháp hội thì ví dụ gì đó, thì cái bà già này bà cũng đến thử thiền sư nộp, bà nói bà nuôi con trâu hôm ăn trộm vô lấy mất rồi, bây giờ bà khổ quá có con trâu không mà bị mất. Thiền sư biết bà liền, bà già kêu già trâu không có mất, còn sờ sờ cúi xuống đi một hơi luôn. Quý tử thấy không, trâu có mất. Có nhiều lúc cái mình tưởng mình mất mình, cái trâu đâu có mất đâu, cái gì biết là ngay chỗ mà nó mất mình đó, phải không? Cho nên nói ở đây rất là rõ. Rồi tiếp nè, Như Lai kho ấy thâu trọn hết, tức là trong Duy Thức Học nói là mình có hai phần, một là Như Lai tại truyền, hai là Như Lai xuất truyền. Như Lai tại truyền là gì? Tức là mình cũng có cái kho Như Lai, mình cũng có Ngọc Ba Ni, mà bị vô minh, bị chấp trước, bị tập đố, bị đủ thứ chuyện cái nó che lấp. Mà muốn là Như Lai xuất diện là gì? Cho nên chư Phật mới khai thị cái chỗ đó. Chư Phật khai thị chỗ nào? Tức là trên Hội Linh Sơn, Đức Phật khai thị đưa cành hoa sen lên, mà ai cũng ngơ ngác hết, Tổ Ca Diếp mỉm cười. Tức là Như Lai xuất diện, tức là ra khỏi, tức là không bị cái màn vô minh che lấp nữa. Rồi ai nữa? Tổ Bá Trượng một hôm đi với ngài Mã Tổ, gặp bầy Lê Lê, phải không? Hỏi bầy Lê Lê bay đi đâu, nó bay qua mất rồi. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ mới ngắm cái mũi véo một cái, âm nó bay qua đâu, ngay tức khắc cày ngộ, tức là Như Lai xuất diệt, đúng không? Mình nói bay qua mất, tức là mình chạy theo tướng sanh diệt, còn cái thấy mình nó vẫn hiện hữu sờ sờ. Mà muốn nhận nó được âm chủ đó thì các ngài khai thị đó rất là kỹ. Rồi tiếp này, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm quyên quang sắc chẳng sắc. Sáu ban thần dụng là gì? sáu quan thần dụng ở đây là sáu đường thần quan luôn phóng quan mà diệu dụng giống như thần. Mà quý Phật tử biết là sáu đường thần quan của mình không? Biết không? À, trong mà bộ phim là Kim Dung đó, có một bộ phim gì gọi là Lục Mạch Thần Kiếm, nhớ không? À, ông Kim Dung rất là hay ngang Lục Mạch Thần Kiếm là gì? Tức có nghĩa là sáu căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý luôn luôn phóng ra, phóng quang ra. Mà ngặt một điều, Đức Phật nói á, sáu đường thần quan của ông á, chính nó là gốc luân hồi. Mà sáu đường thần quan của ông á, thì cũng chính là gốc giải thoát. Mình phóng á, ngặt một điều cái mình phóng cái nào cái mình chụp cái đó, phóng cái bình không mình chụp cái bình, phóng này chụp 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 chụp, tức là mình bị luân hồi sanh tử. Mình cũng phóng ra, nhưng mà phóng ở đâu á, mình vô trụ tức không có dính mắt. Quý Phật tử làm được không? Muốn làm được thì mình phải quân tập hàng ngày. Cái gì cũng phải quân hết á. Quý Phật tử học nghề không phải học nghề một năm mà biết liền, học nghề thành mấy tháng? 6 tháng, đúng không? Học làm bác sĩ mấy năm? 7 năm. Cái nào cũng có giá của nó hết, huống chi là học nghề làm Phật. Học làm Phật cũng học nghề nè, đúng không? Học cả đời luôn chứ không phải. Mình học rồi, mình học bây giờ mình học bác sĩ mấy năm? 7 năm. Học làm kiến trúc sư cũng là 7 năm. Cái gì cũng có giá của nó hết, thì học làm Phật cũng phải trải thời gian chứ. Hỏi mấy năm? Mới 3 năm mà đòi thành ra làm người cũng được, đúng không? À, tụi tôi học người, học làm Phật này cũng là 20 mấy năm rồi nè, phải không? Mà bây giờ vẫn còn học nữa chứ, phải không? Miệng chúng tôi nói giảng cái chiều tối cũng phải ngồi công phu chứ, phải nói không giờ nằm ngủ, phải không? À, cho nên ở đây nói rất là rõ, sáu đường thần dụng mà các ngài phóng ra thì luôn lâu có diệu dụng làm lợi ích chúng sinh. Còn mình phóng ra ở đâu thì nó sao? Người ta chạy hết, đúng không? Mình phóng không đúng chỗ. Do đó cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, Như Lai khởi niệm thì hải ấn phát quang, chúng sanh khởi niệm thì trần lao giấy khởi. Thế Tôn mà khởi niệm thì chỗ nào cũng phát quang, còn mình mà khởi niệm một cái thì trần lao giấy khởi. Cho nên mình phải cái chỗ này là cái đường giống như cái đường gương vậy, chính giữa mình phải nhận diện. Chứ còn bây giờ nó ra được, mỗi người phải có công phu mới nhận ra được. Nhận ra được cái chỗ là tại sao mà Như Lai khởi niệm á thì hải ấn phát quang, còn mình khởi niệm thì trần lao giấy khởi. Đây là cái chỗ công án cho mỗi con người chúng ta. Đó. Rồi tiếp chúng ta học phần tiếp. Chánh văn: tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực, di chứng nải chi nan khả trách, kính lý kháng hình kiến bất nan, thị trung chấp nghiệp tranh niêm đắc. Tạm dịch: tịnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lường được, trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng không nắm nguyệt. Đây tức là tịnh năm mắt là gì? Thì thiền sư Huệ Hải dạy thấy sắc thanh tịnh gọi là nhục nhãn. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy cái ly, thấy cái bình bông, thấy cái đồng hồ, thấy mà nó không ô nhiễm, thấy mà mình không có khởi một niệm nào lấy bỏ, thì đó gọi là gì? Đây gọi là nhục nhãn. Tức là mình thấy hết mà mình không có so đo phân tích khởi niệm, thì đó gọi là nhục nhãn. Tức là thấy gì? Thấy thanh tịnh không ô nhiễm. Rồi thấy cái thể thanh tịnh á gọi là thiên nhãn. Thấy thể thanh tịnh là gì? Tức là đằng sau cái ly này nè, phải không? Đằng sau cái ly này nè, thì quý Phật tử nhìn vào thì quý Phật tử biết được cái ly này nó là duyên hợp, phải không? Duyên hợp mà hình thành cái ly này, chứ không phải nó một duyên mà hình thành. Tức là có đất, có nước, có gió, có lửa, có cái ông chủ làm cái ly này ra, rồi có người mua đem về cho mình. Tức là nhiều nhân duyên để mà hình thành cái ly này. Hay nói khác hơn là mình thấy được rằng ngay cái thân ngũ uẩn của mình này, rất nhiều nhân duyên yếu tố để mà hình thành cái thân này. Tức là rất là nhiều, phải không? Nhiều yếu tố nó mới hợp thành cái thân này. Thấy được như thế rồi gọi là thiên nhãn. Tức là thấy gì? Thấy cái thể mà thấy xuyên suốt mà không có động niệm gì hết đó. Đó gọi là gì? Đó là thiên nhãn. Rồi thứ ba là đối với các cảnh sắc thiện ác đều hay phân biệt quy tế, nhưng mà không nhiễm trước cảnh ấy được tự tại, gọi là tệ nhãn. Tức là Thiện mình biết, ác mình biết, thiện ác biết hết. Nhưng mà không có dính mắc, không có trụ, không có ô nhiễm, thấy biết hết tất cả, mà tự tại, không nhiễm trước các cảnh đó thì gọi là tệ nhãn. Thứ bốn, thấy mà không có chỗ thấy gọi là pháp nhãn. Tức là gì? Tức là bất động trước các pháp. Ngày bây giờ mình ra chợ đi, mình ra chợ cái mình thấy người ta buôn bán, mình thấy nhà cửa, mình thấy xe, thấy hết á, phải không? Thấy giống như mà không thấy vậy. Cái hạn như bây giờ quý Phật tử mình đi ra chợ đi, cái người ta hỏi: ồ chị, hôm nay chị thấy cái gì không? Nó tôi không thấy gì hết á. Tức là mình không có chú tâm, chứ không phải là mình thấy, đúng không? Mình ra chợ cái mình mua món đồ cái mình về, còn tay mình có hỏi thấy gì không? Ờ tôi thấy hai ba đứa đang đánh lộn đó. Tức là mình chủ rồi, chủ cái về nó dính mắt, đúng không? Mà mình là chuyên nghiệp bị dính mắt cái chuyện đó. Mình ra chợ cái mình đi thẳng một lèo luôn á thì tốt biết mấy, nhưng mà không thẳng được, mình phải quẹo quẹo chút ra mình mới về nhà. Cho nên nó là ở đây nó thấy mà không có chỗ thấy gọi là pháp nhãn. Thấy mà không có chỗ thấy, thấy hết á mà không dính mắt, không có trụ. Thứ năm, không thấy mà không thấy thì gọi là Phật nhãn. Gọi là không thấy mà không thấy. Trong tinh thần bát nhã là gì? Bát nhã gì? Vô chi bát nhã. Bát nhã vô kiến, vô sở bất kiến. Tức là bát nhã là không thấy nhưng mà cái gì cũng thấy. Bát nhã không biết mà cái gì cũng biết. Đó gọi là gì? Gọi là Phật nhãn. Thì sau khi mà tịnh được năm cái mắt đó rồi á, thì được năm cái lực. Năm lực là gì? Một là tính lực, tức là thần lực của đức tin. Thần lực của đức tin là gì nè? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử tu về các pháp môn đó, mình tin chắc rồi đó, thì ai nói gì mình cũng bất động. Và giống như mà thiền sư Đại Mai đến, thiền sư Mã Tổ hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ nói tức tâm là Phật. Cái ngày về núi ngày tu, tu một thời gian, cái ngày Mã Tổ sai ông Tăng đến hỏi: bây giờ hòa thượng hết dạy tức tâm tức Phật rồi, mà hòa thượng dạy là phi tâm phi Phật. Thì thiền sư Đại Mai nói: mặc trời ông già mê hoặc những người khác, tôi cứ tức tâm tức Phật. Thì thiền sư Mã Tổ nói: này đại chúng, trái mai đã chín, gặp mình sao? Mình nghe cái ông thầy nói và cái chuyện khác cái mình mất lòng tin. Mình tu lúc nào cũng mất lòng tin hết á, lạ kỳ một điểm. Hạn như có cái pháp môn nào lạ lạ đến cái mình nhảy qua mình tu. Mình tu một thời gian thấy có pháp môn lạ lạ cái mình nhảy mình tu. Tức là mình không có gọi là tính lực, không có thần lực của đức tin. Giống như mà trong kinh A Hàm Đức Phật mà diễn tả ông Út Già Trưởng Giả cũng như thế. Ông bệnh rất là nặng, bệnh rất là nặng luôn, sắp chết luôn. Mà Phật đến hỏi ông: Quý Như, hiện giờ có một người đốt một lá bùa đưa cho ông có uống không? Thì ông nói là nhất định con uống. Thì Thế Tôn hỏi: tại sao ông không uống? Nói: nếu mà con uống cái lá bùa này thì đời sau con gặp cái ông thầy cho con uống lá bùa, còn con không bao giờ gặp được Đức Thế Tôn. Cho nên Thế Tôn nói âm được một cái quỷ tàn hữu, tức là chưa từng có. Gặp mình cái mình uống liền, đúng không? Uống cho bớt bệnh tính, phải không? Cho nên mình không có đức tin với tâm bảo, gọi là không có thần lực. Mà một người mà có thần lực rồi là một người ta đi thôi, đi chứ không có bao giờ mà ta ngó lại làm sao đó. Thứ hai á, là tấn lực, tức là thần lực của đức tin tấn, hay nói khác hơn là sức mạnh bất thối chuyển. Tức là các ngài tu á, là không có, trên đường tu không có thối chuyển, một mạch đi một đường thẳng luôn. Giống như mà bữa tôi có nêu lên đó, một hôm á, thiền sư Đặng Ổng Phong, cái ngày đẩy cái xe kéo, ngày đẩy cái xe xúc xích nè, bút kích vậy nè, thì đang đẩy trên đường đi vậy, thì đến một cái đoạn đường cái ngày thấy thiền sư Mã Tổ duỗi cẳng, ông nghỉ chưa, đang làm mệt mà ông ngồi dưới gốc cây, ông duỗi cẳng này nè, ông duỗi cẳng ngay cái đường luôn. Thì thiền sư Đặng Ổng Phong nói là: thưa thầy, thầy rút cẳng giùm con để con đẩy qua. Ông nói là: ta duỗi không bao giờ ta rút. Một khi ông duỗi ông bao giờ ông rút. Quý tử thấy thiền sư không? Ông đệ tử nói là: thưa thầy, thầy làm ơn thầy rút cẳng giùm con để con đẩy xe qua. Nó một khi mà ta duỗi rồi ta mới rút. Cái ông đệ tử nói: con cũng vậy á. Hỏi ông sao? Một khi mà con đẩy rồi con có lùi, con đẩy té cái bật gãy hai chân luôn. Tự thấy không? Thiền sư gì đó, thấy không? Ông thầy ông hỏi: còn ông sao? Nó con cũng như thầy vậy đó. Con một khi mà con đẩy rồi con không bao giờ lùi cái xe thẳng tới luôn, thẳng cái bật gãy hai cẳng. Tự dám làm gì không? Đó gọi là gì? Gọi là đức tinh tấn, sức mạnh bất thối chuyển. Các ngài đẩy rồi các ngài không có lùi, mà các ngài duỗi rồi không có rút lại, thẳng là đi luôn à, chứ không có rút. Mình sao rút duỗi suốt luôn, ngồi chập chờn. Mình tu vậy biết bây giờ mình thành tựu được phải không? Mình nhiều khi mình hổ thẹn chính mình chứ. Pháp bây giờ là đầy đủ hết rồi. Bây giờ thiện hữu tri thức cũng có mặt trong cuộc đời này rồi. Thắc mắc cái gì các ngài đến khai thị cho mình tu tập, mà mình chịu tu tại mình, không phải là tại ai đâu. Đó. Thứ ba là niệm lực, tức là thần lực của sự ghi nhớ, tức là không quên. Thứ bốn là định lực. Thứ năm là huệ lực, tức là có sức mạnh định tệ. Mà có sức mạnh định tệ bình đẳng rồi á, thì sao? Lục tổ nói sao? Tâm mà nghĩ thiện, miệng nói lời thiện, tức là định huệ đồng đẳng. Mà miệng nói lời thiện mà trong tâm không thiện thì không có định huệ. Ở đây tại sao mà nói là miệng á, miệng thiện mà trong tâm không có thiện? Ví dụ như nhà người bạn mình bị mất của hoặc là bị cháy đi, cái mình qua mình nói trời ơi tôi thương mà quá, tự nhiên nhà bà mới có mà bị cháy, mà trong tâm mình nói cha bà chết rồi luôn, hôm qua mày chửi tao, đúng không? Là trong tâm mình, trong miệng mình nói lời thiện mà trong tâm mình khởi niệm ác, tức là định huệ nó có, cho bà chết luôn, bà hôm qua bà chửi tôi, bây giờ trời Phật phạt bà, trời Phật phạt mình, phạt người đó. Cho nên qua cái phần này là muốn được định tệ đồng đẳng á, thì lục tổ nó là miệng thiện mà tâm thiện luôn. Còn miệng thiện mà trong tâm không có thiện thì định huệ nó có. Mà muốn được như thế thì phải làm gì? Tức là tịnh năm cái mắt này. Cho nên quân hàng ngày á, quân hàng ngày rồi tự nhiên nó khổ, nó hành động được nha. Trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử thấy tại sao có những người làm được mà mình làm được? Bởi vì người ta quân hàng ngày, quân hàng ngày thành khó rồi, cái tự nhiên động tịnh gì người ta cũng được an ổn hết. Cho nên qua cái phần này chúng phải lưu ý. Rồi, có chứng mới hay không lường được, trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng không nắm nguyệt. Tức là cái gì? Có chứng mới hay không lường được, tức là ai mà chứng nghiệp vào cái pháp môn rồi á, thì mới không có lường được cái sự diệu dụng, cái sự vi diệu trong lúc hạ thủ công phu tu tập và cuộc sống giữa đời thường. Rồi gì nữa? Trong gương á, ngắm ảnh dễ thấy hình, tức là chẳng hạn như trong gương này phải không? Quý Phật tử khuôn mặt của quý Phật tử dơ làm sao, bị dính bụi sao, quý Phật tử biết hết nhờ gì? Nhờ cái gương. Mà ở đây á, thiền sư không phải nói như mình để cho mình hiểu thêm tại sao ở đây nói là trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, mà đáy nước mò trăng không nắm nguyệt. Tức là trong kinh diễn tả lại một đêm trăng sáng, có một bầy khỉ nó nhìn xuống dòng suối, nó thấy ánh trăng, nó tưởng rằng ánh trăng dưới dòng suối cho nó nhảy xuống, nó bắt cho nó chết đuối hết. Cho nên nó là đáy nước mò trăng không nắm nghiệp. Trăng á, mà muốn thấy mặt trăng thì mình thấy gì? Mình ngước lên mình mới thấy trăng trên trời, mình thấy dưới nước. Thì đây ý nói sao? Ý nói là trong cuộc sống mà tu tập của quý Phật tử á, là quý Phật tử phải luôn luôn phản quan lại chính mình, chứ đừng soi ra bên ngoài. Mà phản quan lại chính mình á, thì mới gọi là trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình. Mà bây giờ chúng ta tu mình phản quan ha, mình soi ra, mình phóng ra. Ít khi nào mình tu mình phản quan lại mình lắm. Mình phản quan lại chính mình, tức là mình coi lại từng niệm nhỏ xấu ác trong suốt một ngày này mình làm cái gì. Hồi sáng giờ mình có làm cho ai buồn ai khổ không, tức là phản quan. Hồi sáng giờ mình tu tập có tiến bộ bao nhiêu, tức là phản quan. Còn bây giờ mình ít lắm, đúng không? Nghe cái chuyện gì trên trời dưới biển nó chạy theo. Vừa rồi tôi có cởi á, ở dưới miền Tây cái điện lên tôi nói là thầy lên gấp đi, sư bà Hải Kiều Âm tịch rồi. Cái tôi nghi nghi rồi, cái tôi điện lên cái cô chủ trì nói sư bà mới ăn cháo chứ tịch đâu tịch. Thấy mình quê rồi. Mà bây giờ cái mình nghe cái chuyện điện thoại đâu cái mình chạy theo, tức là mình phóng đá mà không có soi lại. Mà cái chuyện thị phi của thiên hạ bây giờ là rất là nhiều nha, rất là nhiều. Bởi vì sao? Điện thoại di động rồi trên mạng đủ thứ hết. Cho nên nó là cho nên thiền sư Hương Hải, ngài Xiển Dương Tâm Chỉ Thiền Phái Trúc Lâm, một hôm ông vua ông đến hỏi, tức là yếu chỉ tu tập là gì, thì ngài nói hàng ngày quán lại nơi chính mình, sát nát kỹ càng, chớ dễ khinh, trong mộng tìm chi người tri thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Tức là trong mộng tìm tri thức là chi, mà tri thức là chính ngay nơi mình, không? Tri thức đó. Do đó lục tổ dạy, từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh huệ. Tức là ở đây lục tổ dạy là từ ngày nay trở đi mình xưng giác làm ông thầy. Xưng giác là gì? Tức là mình uống nước tỉnh giác chánh niệm, tức là ông thầy của mình. Mình đi ra đường không liếc ngó hai bên, thẳng một con đường mình đi, tức là ông thầy của mình dẫn đường mình đi đó. Lại chẳng quy tà ma ngoại đạo. Quy là gì? Tức là những cái vọng tưởng xấu ác của mình dấy khởi lên, mình lao theo nó, mình duyên theo nó, tức là quy tà ma ngoại đạo. Phải hiểu điều đó không? Rồi dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh. Rồi Phật là gì? Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Do đó qua cái điểm này thì trong khóa hư luật vô trần thế tâm nói, tức là nói về cái kệ vô thường để mà dạy răn nhắc cho mỗi con người chúng ta là luôn luôn phản quan tự tỉnh để mà ráng gắn gỗ tu học, vì cuộc đời nó rất là vô thường, rất là mỏng manh, rất là tạm bợ. Cho đó ngài nói một bài kệ này: ngày sáng mất rồi đêm tối đến, đường đêm mờ mịt lại mịt mờ, uổng công đốt đuốc cho người khác, chẳng chịu mồi nè chính nhà mình, chậm chậm vòng ô vừa khất núi, từ từ bóng thỏ biển đông lên, chết sống xoay vòng đều như thế, sao chẳng quy y Phật pháp tăng. Có nghĩa là ngài nói về cái kệ vô thường là ngày sáng mất rồi đêm tối đến. Quý Phật tử thấy này, buổi sáng cái mình ra mình rửa ráy xong đó mình đi vệ sinh, cái mình tu tập, cái tự nhiên bây giờ muốn tới chiều rồi, chưa tự nhiên chiều, phải không? Tức là ngày sáng mất rồi đêm tối nó đến. Quý Phật tử thấy hôm nay tháng mấy rồi? Tháng 6 gần hết qua hạ rồi, mà gần hết qua hạ thì còn mấy tháng nữa Tết, phải không? Soi qua soi lại thì nó hết một năm, mà nghiệm là cái công phu của mình đi đến đâu hết, nhiều khi còn lỗ nữa chứ, đúng không? Mình tu mình nghiệm lại toàn là lỗ vốn không, không có lời đó. Rồi gì nữa? Đường đêm mờ mịt lại mịt mờ, tức là đường trước mờ mịt mình biết đi về đâu đó. Nhưng mà sao? Uổng công đốt đuốc cho người khác, chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Hên nào đó bị cúp điện, mình tôi nói thiệt luôn, Phật tử cũng có lòng từ bi nhiều lắm. Nhà mình cúp điện tối ôm luôn, mình chịu đốt nhà mình, cái mình qua nhà người kia mình mồi lửa hết luôn. Ở đây là ý nghĩa sao? Ở đây nói là uổng công đốt đuốc cho người khác, chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Tức là mình phóng ra thấy người này lỗi, người kia tốt, người kia xấu, thấy thiên hạ không, mà nhà mình thì tối ôm luôn. Nên ngài nói rất là uổng. Mình đốt đuốc nhà người khác, tức là mình nhìn bà này đi chùa xấu lắm nha, bà kia đi chùa không được, này đi chùa đủ, uổng công đốt đuốc. Tức là mình luôn luôn mình phóng ra mình nhìn lỗi phải của người khác mà không nhìn lại chính mình, tức là uổng công. Rồi chằm chằm vòng ô vừa khóc núi, từ từ bóng thỏ biển đông lên, chết sống soi vòng đều như thế, sao chẳng quy y Phật pháp tăng. Tức là chết sống soi vòng suốt luôn, mà tại sao mình không thức tỉnh một ngày hay là một giờ nào đó để mình thức tỉnh, mình trở về ông Phật của mình, trở về pháp của mình, trở về ông tăng của mình, trở về ba ngôi tam bảo chính nơi mình chịu, mà mình cứ lang thang. Mà lang thang sao? Lang thang làm khắp phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Tức là lang thang đi miết mãi miết luôn, không chịu dừng lại. Mà có một hôm nào đó quý Phật tử nghiệm này, mình dừng lại một cái thôi, mình thấy cuộc đời an ổn lắm. Cho nên bây giờ có nhiều người ta nói, tôi có quen số Phật tử, họ bây giờ họ rất sợ điện thoại. Họ nói bây giờ con nhìn điện thoại là con sợ, lá kìa, ông nhìn lên điện thoại là sợ, nghe cái rang cái con giật mình lên, nghe cái rang cái con giật mình lên, biết nó đòi nợ đồ gì đó. Thấy không? Rất sợ điện thoại. Cho nên hôm nào đó mà quý Phật tử mà dừng lại một cái thôi, tự nhiên con người mà nó an ổn, nó nhẹ nhàng. Có bây giờ nhiều người dính mắt vô điện thoại, cái tội đó, cái cầm điện thoại, biết ai gọi giờ này chưa gọi ta, cứ bỏ vô, bỏ ra, bỏ vô. Cái điện thoại đó nó kỳ cục chứ, bây giờ cái điện thoại cũng nhức đầu á. Ai mà xài điện thoại di động rồi bây giờ nó nhức đầu cái điện thoại di động. Mình bữa nào hôm đó mình dừng một cái thôi nha. Bữa nào quý Phật tử để ý nè, vừa rồi có một số người họ đi với tôi qua Sri Lanka, Miến Điện, thì qua bên đó thì không có liên lạc ở Việt Nam. Đi 9 ngày họ nói là 9 ngày nay là con giải thoát 9 ngày thầy ơi. Thôi nói sao vậy? Điện thoại không ai gọi hết, con bị con lấy sim cất nhà. Họ mừng quá trời, 9 ngày giải thoát. Họ nói hôm nào thầy đi xa xa, thầy rủ tụi con đi, đi Ấn Độ, đi Sri Lanka, đến Điện rủ tụi con đi. Hỏi chuyện giải thoát, đi 10 ngày giải thoát 10 ngày, sợ mất độ vậy. Thấy không? Cái điện thoại di động, cái điện thoại gọi là cái thị phi nhất nè, bây giờ nè. Quý vị phải cẩn thận. Cho nên hôm nào mình dừng lại thôi, mình dừng cái vọng tưởng, mình thấy cuộc đời mình thấy nó có rất có giá trị. Mà dừng dừng được, lao theo lỡ rồi. Bây giờ mà nói thẳng luôn cái bây giờ điện thoại di động mà tự nhiên nó mất nguồn luôn, cái tự nhiên mình chơi quới liền, đúng không? Bây giờ xài quen rồi, cũng là tập khí. Xưa có điện thoại di động làm sao mà muốn được như thế phải dừng bao nhiêu, dừng một tháng bắt đầu mới trở lại cái trạng thái cũ, ví dụ như vậy đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy được rằng á, người xưa đều răn nhắc mình để cho mình tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát. Thì qua cái phần 4, tức là con đường niết bàn, tức là ở đây á, tổ quyền giác dạy, tức là thường đập hành, thường đập bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tỷ cốt xương ngâm bất cố. Thì lần sau chúng ta học tiếp. Thì bây giờ cũng là hết giờ. Ở đây học bao nhiêu tiếng? Nửa tiếng nữa. Bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý. Dục. Cái gì? Nó nằm trong cái thập nhãn. Sắc là chẳng phải sắc, thấy mà không thấy. Ai hỏi không? Còn nửa tiếng dành cho quý Phật tử, cho tới tôi nói không mà cũng mệt mỏi. Mệt mỏi quý Phật tử mà mệt mỏi tôi. Rồi cái ai chia sẻ gì không? Trong cái bài này hoặc là những cái chuyện khác. Không phải không? Không thì mình nghỉ. Nghỉ sớm rồi quý vị tử. Ai hỏi không? Sao quý vị tử hiền vậy? Ở bên tôi giảng ở Tự Quan là ở bên Úc á, họ bắt mạng luôn nha. Bắt mạng ba xin hỏi một tiếng, nghe một tiếng rưỡi Phật Pháp rồi hỏi một tiếng, tức là hai tiếng rưỡi. Mà từ bên Úc á, mà chiều tối luôn, mà bên đó mùa đông đó, họ ráng họ ở là hỏi, hỏi tới tấp luôn. Họ bắt đầu phát cái màn hình ra, cứ tôi trả lời trong cái màn hình đó. Họ còn hỏi gì à. Con ngồi xuống bình thường. Thì đây là theo tinh thần của trong cái nhà Phật á, là trước khi mà xuất gia là cái ông thầy bổn sư á, mới cho chúng tôi về nhà, cái bắt hai cái ghế ra, cái thỉnh cha mẹ, cái lạy ba lạy. Lạy ba lạy á, là để trả cái ơn á, sanh thành ra cái thân này, nhờ cha mẹ mới có cái thân này, cho nên phải đảnh lễ xong. Và ông thầy bổn sư cũng vậy, là từ đây trở lên là không còn được đảnh lễ cha mẹ nữa một khi xuống tóc. Tại sao quý vị biết không? Bởi vì trong nhà Phật á, là lấy giới làm đầu. Và tôi kể một cái câu chuyện cho nghe. Một hôm á, con của ông cấp cô độc bệnh rất là nặng, sắp mất rồi. Cái ông cấp cô độc, ông đến ông thăm. Thì sau khi ông đến ông thăm á, thì cái con của ông nói như thế này: em ở lại mạnh giỏi, ráng tu học, chị đi trước. Ông buồn lắm, nó trời ơi, hồi xưa giờ nó tỉnh táo, bây giờ nó sắp chết mà nó tu với Đức Thế Tôn, sao bây giờ nó bị loạn rồi sao? Tôi mà nó nói tôi em mà nó là chị, ông buồn quá trời luôn. Cái cô đó cái tắt thở, cô đi rất là nhẹ nhàng. Tròn cất thiêu đâu đó hết rồi, ông lớn bạch Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, Hồi xưa vợ con gái con nó rất là tỉnh táo, nó tu hành rất là nghiêm mật. Mà không biết tại sao bây giờ nó sắp mất rồi nó nói con như thế này nè: em ở nhà mạnh giỏi ráng tu học, chị đi trước. Như vậy bị nó lộn ham thấy con, chứ con nó ông lộn thì có. Thì ông Cát Bồ Đạt hỏi tại sao, thì Thế Tôn nói là sở dĩ mà con ông á nói ông bằng em á, vì ông chứng quả thứ nhất tức là tu đầu hoàng, còn con gái ông nó chứng quả thứ ba tức là a na hàm, lấy cái quả chứng mà để minh chứng, thấy không? Giống như là ông học lớp 1 mà con gái ông học lớp 12, chẳng có gì hết á, tức là lấy cái giới đức quả chứng làm đầu. Thì tại sao mà cái người xuất gia rồi không về đảnh lễ cha mẹ, không để tang nữa? Vì cái người lớn không lễ tang người nhỏ. Vì sao? Cha mẹ giỏi lắm giữ năm giới, còn cái người mà xuất gia là 10 giới, 250 giới sợ tổn đức, cho nên không được lễ tang. Quý tử có hiểu điều đó. Lấy cái giới làm đầu thì cái người nhỏ nè thì không có thể là mà để người lớn lễ tang được hết. Mà đã xuất gia rồi đó thì không có còn gia đình cha mẹ quyến thuộc gì nữa hết. Ý nghĩa rất là nhiều, tôi giải thích đơn sơ thôi. Còn cái phần mà thợ giới Bồ Tát đó, thì tôi chưa có nghiên cứu đến. Đây tôi phải thẳng thắn một điều thật. Ai hỏi gì? Thợ giới Bồ Tát là 10 giới chậm, 28 giới khinh của Bồ Tát. Không, Bồ Tát tại gia khác nha. Quý Phật tử phải hiểu Bồ Tát mà tại gia là 10 giới chậm, 28 giới khinh. Còn Bồ Tát xuất gia là 10 giới chậm, 48 giới khinh. Còn nếu mà quý Phật tử mà thọ 10 giới chậm, 48 giới khinh là không được dâm dục. Còn thọ Bồ Tát tại gia 10 giới chậm, 28 giới khinh là không được tà dâm. Nhưng mà vợ chồng vẫn sống với nhau. Quý Phật tử mà không biết mà thọ cái giới đàn mà đúng là 48 giới mà dâm dục là phạm giới. Mà còn thọ cái giới mà giới Bồ Tát tại gia mà thọ cái giới mà không được tài danh là kỹ nhất là 4 ngày 14, 15, 29, 30 là không được hai người sống với nhau. Trời ơi, tôi là chuyên nghiên cứu giới lực mà chứ tưởng là biết được. Trong cái giới tại gia khác là giới xuất gia khác nha, chứ phải mình mà thọ cái giới mà 48 giới mà quý Phật tử mà dính vợ chồng là phạm giới, không được dâm dục luôn, tiện cái đường dâm dục. Còn mà thọ cái giới mà Bồ Tát tại gia là có quyền vợ chồng sống với nhau được. Phải nhớ kỹ một điều nha, chứ không phải phải đến hỏi giới sư đàng hoàng chứ không phải chuyện đơn thuần. Rồi có ai hỏi nữa không? Bữa nào quý tử có thọ không? Giới Bồ Tát nè phải học qua. Rồi thọ giới Bồ Tát là không được nuôi gì nhớ không? Không được nuôi mèo, chó. Nhớ kỹ nha. Vừa rồi tôi ra miền Bắc tôi giảng giới Bồ Tát, có cái bà này mới đứng lên nói: thưa thầy, trong giới Bồ Tát giới thứ 12 của người mà tục gia là không được nuôi mèo, nuôi chó. Mà con có nuôi con mèo cũng rất là thương nó. Mà con nghĩ bây giờ trong giới Bồ Tát là không được nuôi, cái con cho con gái của con nuôi. Tôi hỏi liền nha, mình giới sư hỏi liền: như vậy con gái của bà ở chung với bà hay ở riêng? Nó dạ ở chung con nhà. Bỏ tay luôn. Mình phải hỏi liền chứ. Bà nói là con gái con ở chung con nhà, trò hoàng ở chung nhà cũng như thế thôi. Phải biết điều đó, thấy không? Bà nói con gái của con ở chung một nhà, cho nên mình thọ giới Bồ Tát không phải chuyện đơn thuần đâu nha, nó rất là khó. Không được nuôi mèo nè, chồn chó, không được ăn 10 thứ thịt. Thịt chó nè, thịt ngẩn nè, thịt trâu nè, những cái loại thịt đó phải cắn 10 loại thịt. Phải hiểu nữa. Nhưng mà trong giới Bồ Tát đó là mình nếu mà ăn chay trường thì càng tốt. Ăn chay trường càng tốt. Phải ráng nha, học giới Bồ Tát. Bây giờ phải học nữa trong thôi nó bị dính mắt. Rồi không được gì nữa, không được buôn bán rượu, thuốc độc, gương giáo gì đó, phải một dập luôn. Trong giới đó, mình phải thọ giới phải giữ.
Thưa thầy, con rất là hỏi. Một lần thưa thầy, nãy thầy có nhắc đến Như Lai thời truyền và Như Lai xuất truyền, con cũng có dịp nghe là pháp thân đại truyền, pháp thân xuất truyền. Gọi là pháp thân vì nó hay sanh môn pháp, cái pháp thân vì nó hay sanh môn pháp chúng con chưa rõ. Xin thầy
thì đây gọi là Như Lai tại truyền, hoặc là Như Lai xuất truyền, hay là pháp thân tại truyền, hay là pháp thân xuất truyền, hay nói khác hơn là pháp thân tại là sanh ra môn pháp. Dùng cái từ mà pháp thân sanh ra môn pháp thì có những vị thiền sư nói ra pháp thân sanh ra môn pháp, nhưng mà đúng ra là tâm là nó sanh ra muôn pháp. Tại sao gọi là tâm sanh ra muôn pháp? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói một điểm này cho nghe nè. Có một câu chuyện, có một cái vị tăng này từ Triều Tiên pháp thân sanh muôn pháp nè. Có một vị tăng ở Triều Tiên, ngài qua bên xứ Trung Quốc, ngài học đạo. Cái giữa đường cái ngày khát nước quá mà trời tối rồi, cái ngày mới lọn đi xuống cái dòng sông ngày uống. Mà ngày uống tới đâu ngày thấy giống như là nước cam lồi, uống tới đâu mà mát mẻ, nó thơm lắm. Ngày nói, ủa sao mà lạ nước đó mà thơm quá. Cái ngày lên miếu ngày ngủ, sáng mai là ngày nhớ lại là hồi hôm mình uống cái dòng suối đó, cái dòng sông đó rất là thơm ngon. Thôi bây giờ sẵn xuống mình uống một lần nữa, mình múc nước mình lên, mình đi luôn, đi qua xứ Trung Quốc. Hồi xưa đi bộ không, chứ phải đi như mình, đi máy bay. Thì sau khi mà ngài tính toán xong, ngài xuống cái dòng suối ngày hồi hôm ngày uống á, thì ngài đang uống thì cái ngài ngước cái mặt lên, ngài thấy nguyên một cái xác người chết nó rửa rồi, ngài móc ngài ói tới mặt xanh luôn. Thì ngay trong lúc ngài ói thì ngài mới phát minh ra được là tâm là sanh ra muôn pháp. Sanh muôn pháp chỗ nào? Tại sao cũng con người của ngài, cũng là con người của ngài hồi hôm mà uống ngài thấy mát giống như cam lồ, mà tại sao hồi sáng á cũng là con người mà uống tự nhiên thấy xác chết là mửa ra? Và ngay tức khắc cái ngày ngộ được là tâm là sanh ra muôn pháp. Là do gì? Do gì? Cái ngày ngộ ra được cái điều đó, cái ngày không đi học Phật pháp nữa, cái ngày về Triều Tiên ngày xỉu dương cái pháp môn thiền. À, giống như mà có một ông tăng ông đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn vậy, thế nào gọi là sắc tức thị không? Thì lúc này thiền sư Bạch Ẩn nói: một bát canh ngon, ô hô có hai cục cứt chuột. Tại sao? Một bát canh rất là ngon, đúng không? Là không có gì. Mà tại sao thấy hai cục cứt chuột thì không tức là sắc? Tức là thấy hai cục cứt chuột cái mình khởi cái niệm lên, còn sao mà gớm quá, tự nhiên không tức là sắc, đúng không? Mà ngay chỗ hai cục cứt chuột mình vớt ra đi, mình vớt ra gì? Không, hai cục cứt chuột là sắc, mình vớt ra cái là gì? Sắc tức là không ăn bình thường, đúng không? Phải không? Hiểu không? Thì tại sao mình gọi là pháp thân mà sanh ra muôn pháp? Tức là một khi mà thể nhập pháp thân rồi đó, không phải là bây giờ tôi nói ví dụ nè, không phải là mình hô cái biến, bây giờ mình nói pháp thân sanh ra muôn pháp rồi. Đấy, sanh ra tôi $1,000, ví dụ sanh đâu sanh, thì chẳng lẽ nó trái lời Phật dạy sanh ra muôn pháp? Cái chỗ này là tức là cái bình, cái ly, cái nhà, cái cửa, tất cả mọi cái đều do mình đặt để ra. Mà ngặt một điều á, Phật nói là chúng sanh đặt để các vật mà duyên theo các vật rồi đắm đuối chết chìm. Còn các ngài nhận được pháp thân rồi, các ngài cũng biết đây cái bình đây thấy hết á, thấy mà không phân biệt. Chở pháp thân mà không phân biệt, mà không phân biệt thì không bị các vật lôi cuốn. Cho nên từ nhận được cái tâm rồi á thì liền các pháp. Mà cho nên Đức Phật nói là nếu hay chuyển được quật á thì tức đồng với Như Lai. Chuyển được quật sao? Ngày bây giờ quý Phật tử thấy cái đồng hồ này đi, thấy cái đồng hồ này. Bây giờ mình muốn chuyển được cái đồng hồ này đồng với Như Lai mình làm gì? Làm gì? Ngày bây giờ mình muốn chuyển quật cái mình lấy cái đồng hồ bỏ trong túi được không? Chuyển được quật mà đồng Như Lai, nhưng mà phải nhớ kỹ một điều. Chỉ được quật có nghĩa là thấy cái đồng hồ này thấy hết, nhưng mà không có dính mắt, không có dính mắt, không có chấp, không có trụ, nhưng mà suốt qua cái đồng hồ này tức là chỉ được quật tức đồng với Như Lai. Có nghĩa là từ nơi pháp thân mà nhìn ra vạn tượng mà không dính mắt, cho nên gọi là tâm sanh ra muôn pháp. Tâm do mình đặt để mình chi trẻ à. Anh hiểu không? Rồi các Phật tử nào hỏi nữa.
Thầy cho con hỏi một câu nữa. Như trường hợp như là những người mà người ta tu theo phương pháp mà trí minh sát của tứ niệm xứ ở đây, chẳng hạn như là quán thân thì cái gì nó khởi lên trong thân thì tại khi đó, rồi đại khái là ta thường thuộc trong cái trí minh sát rồi đó, tức là bốn cái niệm xứ đó nó khởi là ta định biết hết đó. Thì cái khả năng của người đó có thể kiếm tánh như bên bốn mắt tâm này.
Cái điểm này để cho quý Phật tử thấy nè, ngày xưa là chúng tôi cũng đã từng tu về cái bên minh sát tệ. Nói cái phần mà minh sát tệ là tôi rất là rành về vấn đề này. Đến mức độ ngày xưa tôi ở Thường Chiếu á, là tất cả quý thầy đều đặt cho tôi là Thượng tổ bộ chứ không phải đại chúng bộ. Nhân vật gần đây tôi giảng về kinh Nikaya, sau này nếu mà tôi giảng xong rồi tôi tặng cho quý Phật tử một người một đĩa, tức là hiện bây giờ tôi đang dạy chúng là tinh thần Nikaya. Ngặt một điều là mình có một cái nhân duyên á, mình đi bên Bắc Tông á là mình bơi lội qua hai trường phái, tức là kinh điển Nikaya mình cũng bơi lội luôn, mà kinh điển đại thừa mình cũng bơi lội luôn. Nhưng mà ngặt một điều, cái người mà nghiên cứu qua tinh thần Nikaya mà tôi bên Nguyên Thủy á, họ chỉ bơi lội qua những cái bộ kinh này thôi, còn qua bên kinh đại thừa không có bơi lội. Cho nên đến cái đoạn đường hạch bích không bao giờ đến cái chỗ được con đường kiến tâm, đến cái phần đó họ nhận họ đủ rồi. Cho nên Phật mới dạy là trong cái hội pháp qua là tăng thượng mãn đó, tức là cho mình như thế là đủ, không tiến được nữa. Tức là họ chỉ tệ chi thôi mà họ không biết đằng sau cái tệ chi đó nữa là có một cái, mình nói khác hơn là có một cái ông chủ hay là có một cái linh minh sáng suốt để mà rọi hết tất cả các pháp, ghi nhận hết tất cả các pháp. Nhưng mà họ đến cái vô ngã là xong, ví dụ là họ đến vô ngã là xong. Cho nên là cái phần này nè, cái phần mà đạt đến cái chỗ tầm và tứ á, tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để hợp nhất vào đối tượng. Nhưng mà thầy tỳ kheo chứng sơ thì không rời tầm và tứ, rời tầm và tứ là mất, tức là họ lúc nào họ cũng lơm lơm, tức là họ thấy pháp là Phật trong họ phải lơm để đối trị pháp đó, đó là thì một điểm. Còn cái tinh thần kiến tánh là nó khác nữa, kinh thần kiến tánh nó khác. Mà trong những vị mà chia sẻ công phu thêm á, là cái tinh thần kiến tánh của nhà thiền á thì nó đồng với cái chỗ là bát địa của hàng Bồ Tát. Và mà trong cái tinh thần kiến tánh có những người họ chia sẻ là giống như là cái chỗ mà diệt tận định đó thì đồng với kiến tánh. Nhưng mà có một số người lên trình của hòa thượng nói là lúc mà diệt tận định á thì nó diệt là sắc thọ tưởng hành, tức là diệt hết cái đó luôn mà không có một cái sáng suốt. Nói khác hơn là không có một cái diệu dụng để mà phổ độ chúng sinh, giống như cái hành ánh là hiện bây giờ mình nói đơn giản là cái hành ánh thôi. Họ tìm cách họ diệt cái hành ánh để họ đi thẳng vào cái con đường diệt tận định. Còn ngược lại tinh thần của nhà thiền là ngay cái hành ánh á chuyển thành cái chủng trí bát nhã, hiểu không? Chỉ này thành cái chủng trí bát nhã, rồi lấy cái chủng trí bát nhã này đi làm lợi ích chúng sinh, cho nên nó khác, hai con đường nó khác nhau đó.
Thầy con thấy như mà tu mà nó kiến tánh thì cái người sơ cơ rất khó tập ở đây. Dựa vào cái tệ biến sát thì nó có cái pháp
phương tiện đúng rồi. Mà nhớ một điều tôi nói nãy đó, mình được cái may mắn là mình bơi lội hai dòng phái, mình nhờ cái may mắn mình bơi lội hai dòng phái, cho nên mình tu á mình thấy tệ biến sát là mình ghi nhận để mình xa liền cái đối tượng này để mình chảy qua luôn. Cho nên là gì, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà ngay cái chỗ này sơ thiền là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, phải không? Ly sanh hỷ địa có nghĩa mình nhàm chán cái thế pháp này để mình được cái định, rồi định sanh mình vào cái định rồi đó mình sanh ra cái hỷ lạc, rồi ly hỷ diệu lạc địa, tức là mình buông xả cái đó luôn, buông xả hết mình không dính mắc. Đến cái giai đoạn thứ 4 là xả niệm thanh tịnh địa, xả niệm thanh địa tức là mình nhảy vào cái chỗ đó, nhảy vào nhà thiền, cho mình không có đi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự phi tưởng xứ, tức là bỏ con đường này, chỉ lấy cái con đường là xả niệm thanh tịnh địa, tức là bao nhiêu cái niềm vui khinh an mình bỏ luôn để mình nhảy vào cái lớp thứ hai, tức là đi vào cái dòng kiến tánh đó thì nó khác. Còn bên đó thì họ bám vào cái pháp nào thì họ dính vào cái pháp đó gỡ được đó, nó là cái điều. Cho nên là đối với các thiền sư các ngài nói là sao, thà chịu trầm luân vô lượng kiếp, thà chịu trầm luân vô lượng kiếp còn hơn á là rớt trong cái chỗ khinh an nơi đó. Tức là các ngài rất là sợ sơ thiền nha, ai mà rớt cái chỗ sơ thiền họ không bao giờ nhảy ra được. Giống như một người nghèo khổ mà bây giờ được củ báo không dám buông là kỳ một điểm. Cho nên mình rớt cho nó mình nhảy ra liền, rớt nhảy ra liền, chứ không có chết gì trong đó. Mà thiền sư Diệu Châu nói sao, chỗ có Phật á, phải không, thì cũng đừng lưu liếng, mà chỗ không Phật phải mau chạy qua, chỗ có Phật cũng đừng có lưu liếng. Trên tinh thần của thiền đốn ngộ là khác nữa. Đứng vậy mười một giờ mới nghỉ hả?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi cái ai hỏi hỏi thêm không? Sao mà quý Phật tử mà ngại thì mình ghi giấy mình lưa thưa hỏi cũng được.
Và thầy Phật dạy đó là các pháp thì vô thường, ngũ ấm vô ngã, thì như vậy đó mà hầu hết các Phật tử chấp vào cái xá lợi của Phật, như vậy có phải là bị mắc kẹt ở ở nơi pháp không thầy?
Thì đây á, Đức Phật nói là các pháp vô thường, các pháp vô ngã, ngũ uẩn không có thật, để cho chúng sanh đừng có bớt chấp, xa lìa cái ảo vọng. Mà trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có dạy rất là kỹ một điểm này nè. Sau khi mà Như Lai nhập Niết Bàn, Như Lai dùng cái sức đại định để mà đốt cái thân kim cang này, chỉ có tự thân Như Lai đốt thôi nha, chứ không có lửa nào vô được hết đó. Như Lai dùng gọi là quả quan tam muội để mà đốt cái thân này. Mà trong lúc Như Lai dùng cái quả quan tam muội, tức là Như Lai dùng cái sức đại định để mà nghiền nát cái thân này ra thành xá lợi. Rồi Như Lai mới dạy cho tôn giả là: này A Nan, nếu sau này cái đời mạt pháp, nếu có chúng sinh nào đảnh lễ chỉ có là một chút ít xá lợi của Phật giống như hạt cải, thì Như Lai khẳng định rằng người này nếu mà sắp mất mà nhớ lại cái hình ảnh ngày xưa, giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, đến cái chùa đó đảnh lễ xá lợi, người này chết sanh thiên. Ở đây mình nhớ, mình chắc cái này phải, mà trong lúc mình đảnh lễ xá lợi á, là mình chiêm ngưỡng pháp thân của Như Lai vẫn còn tồn tại trong cuộc đời này, với cái lòng thành kính chiêm ngưỡng, để mình về ráng mình tu tập, ráng mình chuyển hóa, để mà được cái thân mà cái thân kim cang bất hoại của Như Lai thì nó lại khác, chứ không phải là chấp. Nhớ kỹ nha, mình chiêm ngưỡng cái thân của Như Lai để mình thấy là Đức Như Lai vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này. Nhờ Đức Như Lai hiện diện trong cuộc đời này cho nên mình ráng giữ giới, mình ráng tu tập để đạt con đường giới định tuệ thì nó khác, chứ không phải mình đánh lễ xá lợi mình sinh này sinh kia thì nó khác. Còn mà đánh lễ xá lợi để mình được phước á, để mình được sanh thiên á, được mình thể ngạc con đường Phật tâm thì nó lại khác, không có lỗi. Quý tử nhớ nha, đánh lễ cũng một con người đánh lễ đó, mà người này đánh lễ thì chấp trước dính mắt thì nó khác. Mình đánh lễ để mình chiêm ngưỡng cái thân phần của Đức Như Lai, nhờ Đức Như Lai ra đời mình mới có giáo pháp này, mình học cái công ơn này quá lớn, mà hình bóng Như Lai thì mất, chỉ còn những cái hạt xá lợi của Như Lai là hiện thân của Đức Phật thôi, thì tự nhiên cái công đức mình tăng trưởng lên nó khác. Nhớ kỹ một điều nha, cũng một lúc đảnh lễ mà hai người đảnh lễ khác nhau, chứ không phải là mình nói là cái gì cũng vô thường vô ngã, cái gì cũng vô thường vô ngã, nhưng mà pháp thân Như Lai vẫn trường cửu không có mất. Nhớ kỹ điều đó thì cái phước mình tăng trưởng không có lỗi. Ai hỏi thêm không? Cho nên vừa rồi thầy trụ trì đây nói nè, hồi xưa thầy đâu có tin, cái tôi cho thầy được 6 bảy viên xá lợi, bây giờ nó sanh ra gần 4 mấy viên đó, chính thầy không biết luôn. Hồi xưa tôi giờ tôi tặng thầy là 6 bảy viên, hôm qua giờ dở ra là 6 mấy viên, 6 mấy viên nha, mà sanh ra xá lợi Phật sanh, mà ai thờ rồi mới sanh. Hồi xưa là người ta cho tôi trên thiền viện của tôi là khoảng chừng 25 viên, mà bây giờ gần cái 200-300 viên luôn, là sanh ra cái khúc gì luôn. Mình thờ mình mới tin nha, còn mình có mình tin là kỳ một điểm. Như vậy cái pháp thân của Như Lai vẫn trường tồn, năng lực Như Lai vẫn còn, nhưng mà mình có tu tập, mình có chuyển hóa nội tâm để mình chứng nghiệm, để mình thâm nhập vào cảnh giới đó hay không, nó đòi hỏi cái người mà có hành giả, chứ không phải không có. Đó, nhớ kỹ một điều. Rồi ai hỏi gì nữa không? Mà xá lợi của Đức Phật là do từ giới định tuệ nha, mới có nha, không phải thường đâu. Do cái sức đại bi nè, giới nè, định nè, tuệ nè, đầy đủ công hạnh ba la mật thì mới sanh ra được xá lợi, chứ không phải là Đức Phật rất là hiếm có xá lợi của Phật. Mình phải tin tưởng điều đó.
Xá lợi A-la-hán thì rất nhiều, nhưng mà xá lợi của Phật hiếm lắm, không có bao nhiêu. À, bây giờ mình còn có cái duyên phước mà mình chiêm bái xá lợi, chứ sao có thời mạt pháp cuối rồi xá lợi mất hết, chư thiên cõi trời manh ba lấy hết, còn duyên nào hết. Giờ mình còn chiêm ngưỡng, cái ráng chiêm ngưỡng, ráng đảnh lễ cho các phước. Tôi khuyến khích quý Phật tử gì đó, tự bản thân tôi đã ngày xưa không tin rồi, mà bây giờ chính bản thân tôi, bây giờ quý Phật tử mà ra thiền viện, tôi là thấy xá lợi rất là nhiều nha. Bây giờ nói ai mà nói xá lợi là tôi rất là nhiều, mà tôi tin cái điểm đó. À, mình tin đó không phải là để mình tin mù quáng, mà mình tin đó để mình nhớ là cái tâm hạnh của Đức Thế Tôn tu tập như thế nào đó, để mình ráng phấn chấn mình tu, thì cái đó không phải là mê tín. Đạo Phật không là mê tín, mà trong lúc mình phấn chấn mình tu tập vậy là bao nhiêu vọng tưởng ác pháp mình nó rơi rụng hết, tức là mình sẽ nhập vào cái con đường mà cảnh đệ của xá lợi của Phật nó khác. Nhớ kỹ điểm đó. À, à, bây giờ nói khác hơn là mình đừng có phân biệt. Tôi nói có một câu chuyện, để cái câu chuyện kể cho nghe. À, câu chuyện cái bà này, bà già nó có đứa con, bà mới Phật tử nghe rồi đó. Một lúc nào nó qua bên Ấn Độ mua hàng, bà nói là nhớ thỉnh cho má hàng viên xá lợi về má thờ, đi lần nào cũng quên hết. Bữa nay nó hứa chắc chắn là chắc chắn sẽ có, đi vô nó giật mình chết là quên rồi. Nó đi ra ngoài ngay chỗ gò mã, nó lụm cái răng chó. Bây giờ đưa cho bà, à xá lợi nha, xá lợi lỗi tốt rồi nha, tôi hôm nay tôi thỉnh cho bà xá lợi này đặc biệt nhất nha. Trò nó mừng quá trời, nó tròn con thương mình, nó thỉnh nguyên một cái răng mà xá lợi luôn. Về bà lấy một cái tháp, bà đựng cho bà thờ ngày đi, bà thành kính, bà tụng kinh, bà sám hối, bà ngồi thiền, bà hồi hướng. Khoảng 6 tháng sau nó phát hào quang lên. Biết không? Là chuyện có thật chứ không phải dở đâu, không phải là chuyện một chuyện mà bị ra đâu. Gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Tượng Phật này không linh đâu, mà tại sao người ta nói tượng Phật này linh? Là hàng ngày mà quý Phật tử đến tụng kinh sám hối ngồi thiền là bao nhiêu cái lực từ trường dồn cái tượng đến tới. Tại sao cái tượng ở quán không linh, quán bán không có linh, mà tại sao đem về chùa nó là tượng linh? Là biết bao nhiêu là sáng giờ quý Phật tử tụng gì? Sám hối gì nữa? À, sám hối gì? Diệt tội trang nghiêm thành Phật. Thì bao nhiêu cái lời tiếng nó phổ vô cái từ trường. Tôi nói nãy giờ làm nhau, cái năng lực cái từ trường, cái sống từ trường nó đi ra nè, thì nó hút vô cái tượng hết, chúng ta lạ. Mình phải hiểu điều đó. Mà với cái lập thành kính, lúc mà mình đảnh lễ cái tượng Phật, đảnh lễ xá lợi là nó khác cái nha. Trong lực nói đảnh lễ Phật cái nha, đảnh ai mà đảnh lễ Phật mà đầu không sát mất chết thành con trùng trong chùa. Nhớ trong giới lực Phật dạy đặt, cho nên đừng đánh lễ ra, mà một khi đánh lễ là đầu phải sát đất, đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Mình tu là mình phải có lòng kính như thế vậy đó. Cho nên các người xưa ta nói sao nè, hữu quy ha, hữu quy tuy ngụy nhưng mà xả tắc Phật đạo nan thành. Cái pháp hữu quy tuy là giả dối, nhưng mà bỏ một cái thì Phật đạo nó thành tựu. Từ cái lễ lại nè, từ cái cúng dường, từ cái bố thí, Như Lai cũng đi từ bước này đi lên thành Phật. Phế đó là không có thành tựu. Lễ Phật mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ chết thành trùng. Thì tôi nói phải hù quyết tử đâu, bảo đảm luôn. Quyết tử cứ lễ đây, lễ mà thập đầu ô, lễ chi không sát đất, lễ Phật mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Nhớ kỹ. Rồi thôi, thôi chắc cũng hết giờ ha. Rồi, chúng ta nghỉ. Cứ tự chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ Whoa.